Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website Phật Pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Trải rộng từ tâm do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đây đầu đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì Thích Giác Toàn, là những bậc thầy đã nhiều năm dìu dắt cho chúng con trên con đường học Phật Pháp. Và đây đầu đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng tại Tịnh Xá Trung Tâm. Và xin kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử, nguyện chư Phật gia hộ các vị một ngày tu thật sự an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các vị đại diện là nhóm Phật tử hôm trước là cô Từ Ý có đến thỉnh mời chúng tôi. Vì vậy đến ngày hôm nay tôi sắp xếp để đến với đạo tràng tại Tịnh Xá Trung Tâm. Thật sự tịnh xá này thì chúng tôi biết cũng rất là lâu, nhưng để ngồi trước giảng đường của Tịnh Xá Trung Tâm, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi trước giảng đường để đủ duyên lành để tiếp chuyện với tất cả các vị. Hôm nay tôi được biết các vị đây là khóa tu thường xuyên của tại Tịnh Xá Trung Tâm, thì tất cả các vị tôi nghĩ dầu trực tiếp gián tiếp biết ít biết nhiều, biết tốt biết xấu gì đó thì cũng có thể biết tôi loáng thoáng, có phải không? Ở đây ai đã được biết qua một cách gián tiếp rồi đâu? Được mấy người? Thôi vậy chúng ta là bà con không gần thì xa chứ đâu có lạ gì không? Thì xem như là ít nhất chúng ta cũng là quyến thuộc chung dòng họ Thích, không một đời cũng nhiều đời, thì chúng ta mới ngồi được trong ngôi nhà Phật Pháp này. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với một bài giảng là một cái ý niệm tu tập rất là gần gũi trong Phật Pháp mà các vị thường đọc qua. Và tôi nghĩ rằng các vị đã từng học được với tất cả các bậc thầy đại diện như Hòa Thượng Giác Toàn ở đây, là những bậc thầy lỗi lạc từ xưa đến bây giờ. Tôi đã được học với Hòa Thượng từ năm 1995, và cho đến năm 2002-2003 tôi cũng vẫn còn được học với Hòa Thượng. Vì vậy trong tôi có rất nhiều hạt giống và những cái kiến thức được Hòa Thượng truyền trao. Cho nên hôm nay tôi về đến nơi này cũng như trở về với cái sự thăm viếng với những cái bậc thầy đi trước. Và những gì chúng tôi đến với các vị là những lối mòn mà Chư Tôn Hòa Thượng đã từng dẫn dắt cho các vị. Nhưng những gì chúng tôi gói ghép được, học tu được, chúng tôi sẽ trình bày theo khả năng hiểu biết của mình, mang tính cách chia sẻ với tất cả các vị. Nếu những gì chúng ta còn có vướng mắc và cần trao đổi thêm thì trong những cái bài giảng sau, cái bài giảng chúng ta sẽ trao đổi thêm nếu các vị có muốn ý kiến gì. Bài giảng tôi đến với các vị là trải rộng từ tâm. Trải rộng từ tâm hay nói là mở rộng lòng từ bi của tất cả mọi con người chúng ta. Xin thưa các vị, một chữ từ bi quá quen thuộc với chúng ta. Khi nhắc đến đạo Phật, rất có thể người ta không nói đạo Phật, nhưng người ta có thể nói là hai chữ đạo từ bi. Chúng ta biết đó là đạo nào không? Hả? Khi nhắc đến đạo từ bi là chúng ta biết đó là đạo Phật, tức là mang rải tình yêu thương đến cho tất cả mọi người. Và mặc dầu từ này chúng ta đã biết từ khi chúng ta mới vào đạo, và chúng ta có thể hiểu rành về định nghĩa hoặc khái niệm hoặc chính xác, nhưng ít nhất làm sao khi chúng ta nói được hai chữ từ bi, lòng chúng ta cảm thấy rằng rung động và thấm thía với từ này, thì đúng là chúng ta mới học Phật một cách chính xác. Còn bằng không, tất cả chúng ta đều có thể mở lời được bằng hai chữ từ bi. Nhưng liệu chúng ta có bao dung, tha thứ, yêu thương và thực hiện giống như những gì, một phần nào đó trong những gì chúng ta đã từng nói không? Đây là điều quan trọng. Xin thưa các vị, nhìn chung trên thế giới, hận thù đã làm ngăn chia khoảng cách của giữa người với người, giữa tất cả các quốc gia, giữa những người cùng quốc gia. Nếu trên cuộc đời này tình thương sẽ khép lại hoặc là hạn chế đi, thì nỗi đau khổ bởi sự ác tâm của con người giằng xé, bắt nhặt, bắt khan, thù hận, chiến tranh hay là làm tất cả những điều đau khổ khác sẽ lớn lên biết chừng nào. Những con người phần lớn khi nghĩ đến làm đau khổ người khác để thỏa mãn hạnh phúc cá nhân của mình, cho quyền lực, cho tiền tài, cho danh vọng, tất cả những người đó dường như tình thương của họ ít lắm. Tình thương của họ trở nên một sự ích kỷ đối với bản thân mình. Và nói thẳng hơn, dường như họ thương họ hơn ai hết. Vì chính họ thương họ cho nên họ không cần biết đến sự đau khổ của người khác là gì. Cách nay chừng 2 ngày tôi có xem cái tờ báo công an, mà cái tờ báo viết về cái tượng Phật Ngọc Bích á. Thì ở trong đó nó có một cái mục là có một cái chuyến tham quan của Việt Nam, người ta đến tham quan tại Campuchia để nhìn về những cái quá khứ lịch sử mà thời kỳ Campuchia bị nạn diệt chủng. Đọc qua trong đó chúng ta cảm thấy rằng những cái người này, mình dùng cái tiếng người thì nó hơi tôn trọng họ quá, chứ thật sự dường như họ không phải là loài người. Một con người mà không có một cái tính chất gì nhân bản để gọi là con người cả. Tôi đã nghe rất là lâu rồi, tôi đã xem những bộ phim tư liệu về cái chuyện này từ rất lâu, nhưng hôm nay đọc là những trang báo có tính cách như gợi ý lại, chúng ta cảm thấy rằng càng đọc càng thấy thấm thía, nhẫn tâm, càng thấy đau thương cho những con người mà thật sự á, người mà đội lốt thú á. Tôi thấy cái cảnh giết chóc mà được ghi tả lại á, mình thấy khủng khiếp lắm. Ghi ở trong báo á, là những đứa trẻ, các vị biết họ làm bằng cái gì không? Họ nắm chân họ xé vậy nè, giống như mình gà xé phai vậy. Họ nói không biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội bằng cách họ xé như vậy. Cứ là trẻ nhỏ là xé. Còn không thôi nữa là họ nắm hai cái chân họ đập vô một cái cây, cái gốc cây mà bây giờ vẫn còn chứng tích lịch sử. Và những vết máu hoặc là những cái sợi tóc còn dính lại ở trong đó vẫn còn đến bây giờ. Và người ta bắt những cái người này phải chứng kiến cái cảnh giết người kia, bắt một lớp người này chứng kiến giết lớp người kia. Nếu trong những người chứng kiến nào, người nào khóc hoặc người nào la, thì người đó sẽ tiếp tục chết theo như vậy. Còn những cái cây mà cây nạn như thế này nè, tức là họ muốn giết người, những người nhất là những người lớn tuổi, họ chỉ để cái thân người đó vô cây nạn, họ bẻ ngược lại về thôi. Tức là đây là sự diễn tả. Nói chung sự diễn tả như vậy mình mới cảm thấy rằng không có một chút nào để gọi là con người trong đó đó. Nhiều lắm các vị, vô cùng nhiều. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chất liệu từ bi, tình thương, đó là chúng ta nói hơi lớn. Nhân tính của họ không có, đừng nói tới từ bi. Mặc dầu Đức Phật đã thừa nhận rằng từ bi là bản chất của con người, sự yêu thương này nó nằm trong đó. Nhưng mà nếu thiếu đi những cái vấn đề đạo đức học, hay là có một cái nhân bản về một truyền thống văn hóa của tùy quốc gia, thì con người của mình không thua gì loài cầm thú hết. Mình xem chương trình Thế Giới Động Vật, mình thấy con vật này rượt con vật kia, nó xé nó ăn, mình thấy còn đau lòng. Nhưng mà thực tại của mình còn tội ác gấp triệu lần nó nữa. Nó ăn lần có một con, mình ăn lần hàng trăm triệu người như vậy. Các vị thấy không? Nhưng mà thông thường chúng ta hay nhẫn tâm trước hành động khác. Nhưng mà có những lúc nào chúng ta suy nghĩ lại, mình cũng có những lúc nhẫn tâm như vậy không? Ví dụ tôi coi chương trình Thế Giới Động Vật rất là nhiều. Tôi thấy cọp, sư tử rồi nó rượt mấy con nai, con bò rồi nó ăn á. Mà những lúc nó rượt á, tôi giái trời giái Phật cho nó rượt, đừng có kịp. Thật sự thấy rất là đau lòng. Nhưng mà mình đó là quy luật của cuộc đời. Nó xé là nó ăn có một con thôi, chứ lò sát sanh của mình là khủng khiếp hơn nhiều. Đôi khi mình kết tội nó, chứ con mình có bao giờ kết tội mình chưa. Nhưng mà có một sự nhẫn tâm mà tôi thấy đó là hôm đó cái tôi coi mà cái con, dường như con nai á, nó đang sinh con, nó mới sinh đứa con có một nửa thì nó bị con cọp rượt ra ăn tại chỗ, thì đâu có chạy được các vị. Đó là hình ảnh mà còn ấn tượng hoài trong lòng tôi như vậy. Thành ra ở chỗ này chúng ta nghe qua một cái hành động, thấy một hành động mà lòng chúng ta trắc ẩn, Đức Phật cho đó là Phật tâm, là từ bi tâm, là nhân tính của chúng ta đó. Bản thân ai cũng có hết á, bằng nhau về tình thương không giới hạn. Nhưng do hoàn cảnh, điều kiện, tập quán, môi trường đạo đức, sự biểu hiện của con người nó rộng hay nó hẹp khác nhau mà thôi. Trên căn bản chúng ta đều giống nhau ở chỗ này. Xin thưa với các vị, chúng ta hãy nhìn kỹ. Khi va chạm với cuộc đời, càng trao đổi nhiều, càng chia sẻ nhiều, tôi mới càng thấm thía hơn nhiều trong cuộc sống. Bây giờ mình mới thấy tại sao con người chúng ta đau khổ. Xin thưa các vị, đừng nói là ông trời, đừng nói quả báo, đừng nói cái gì cả. Chúng ta phan hả lấy những cái đó can gián vào sự đau khổ cuộc đời chúng ta, mà chúng ta thấy rằng phần lớn sự đau khổ này là do chính ta làm ta đau khổ, và những người chúng ta đối diện cùng chung sống làm ta đau khổ nhiều hơn. Sự ích kỷ hẹp hòi, sự ghen tuông đố kỵ, sự ganh tị trên mọi lĩnh vực, từ tiền bạc, sắc đẹp cho đến danh vọng, cho đến địa vị, tất cả những cái điều này con người chúng ta tự kết hoang trái với nhau, tự chúng ta tạo ra những cái điều mà chúng ta làm khổ nhau, làm khó nhau. Và nếu chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta càng thấy nếu chuyện đó chúng ta có từ tâm, thương yêu, chia sẻ thì nó dễ rồi. Nhưng mà chỉ cần một chút vậy thôi, nhưng mà người đó không bao giờ làm giống như mình ước mơ, mình nghĩ. Mình lại trời, mình ước mong làm sao chỉ cần người này thông cảm một chút, việc đó nó sẽ im xuôi. Nhưng người ta không bao giờ chấp nhận cho mình im xuôi đâu các vị. Cho nên tôi thấy quan trái trong cuộc đời chúng ta tự gây ra, bằng lòng đố kỵ, không muốn người khác hạnh phúc hơn mình, không muốn người khác an lạc hơn mình. Tất cả những cái trạng thái đó, tôi thấy rằng trong cuộc đời người làm người khổ đau hơn là ông trời, hơn là quả báo. Cái đó phan là xét. Cho nên ở chỗ nếu chúng ta có tu học vô cùng quan trọng. Cho nên từ bi là chất liệu yêu thương, là cái hạt giống yêu thương có sẵn trong tất cả mọi con người. Trên phương diện tương đối, chúng ta có thể từ bi để chia sẻ, nhường nhịn, tha thứ trong những người cùng sống. Và hạt giống yêu thương này trong một phạm vi lớn hơn, nó trở thành lòng từ bi, có nghĩa là thương yêu tất cả chúng sinh, thương yêu tất cả muôn loài. Vì vậy trong cuộc đời này chúng ta không nhiều thời gian để tận hưởng những hạnh phúc. Chúng ta chịu đựng đau khổ nhiều hơn những chuỗi ngày hạnh phúc, mà trái lại chúng ta không biết tôn trọng thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời này, thời gian chúng ta đối diện với nhau, mà chúng ta còn gây oan trái, oán hờn với nhau, làm đau khổ những người cùng chung sống, làm thế này thế khác. Đây là chúng ta thiếu thông minh và thiếu sự ban tặng cho chính mình. Tôn Ngữ Hỷ Khương có một bài thơ tôi thấy hay hay, đó là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lời danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Bốn câu này nó không có nhiều, nhưng nó chuyển tải một phương thức sống rất là đẹp. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Các vị thấy hai câu này biểu hiện không nói gì về ý tưởng Phật Pháp trong đó, nhưng mà dường như nó chuyển tải một phương thức sống của Phật giáo rất là tràn đầy, rất là trọn vẹn. Cơ hội chúng ta gặp nhau có nhiều không các vị? Chúng ta mặc dầu chúng ta đối diện hàng ngày như vậy, cho là những người thân trong gia đình, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, là cái, trong một ngôi chùa như thế này là đạo bạn, là những người tứ phương, hay là trong những môi trường khác chúng ta có thể gặp nhau trong một bữa tiệc, dầu là đám cưới, đám hội, đám giỗ, đám quải ha, bất cứ một dạ hội nào đó, sự gặp gỡ đó chắc gì 10 năm sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Các vị có tin điều này không? Có thể một lần gặp gỡ dường như trọn cuộc đời không có cơ hội gặp lại. Nhưng mà không bao giờ chúng ta hiểu được điều đó. Chúng ta cứ tin rằng cái điều gặp gỡ đối diện hàng ngày, bước vào cửa gặp, ra cửa gặp, dễ quá mà. Nhưng rồi có một ngày nào đó chúng ta hối hận, chúng ta mong rằng một ngày nào đó ước gì tôi gặp lại người đó, để tôi nói lời này, tôi thực hiện lời kia, tôi làm điều nọ. Dường như điều đó không cho phép chúng ta có cơ hội đâu. Thành ra có những khi chúng ta rất có cơ hội trong khả năng, trong một hoàn cảnh sống mà chúng ta không biết tận dụng, mà chúng ta chia rẽ với nhau, làm đau khổ nhau, xem thường nhau, khinh bỉ nhau, đố kỵ nhau. để rồi cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Tất cả cái gì rồi trong cuộc đời nó cũng lùi về quá khứ. Và không ai hứa hẹn với cuộc đời sẽ làm điều gì, để thực hiện điều gì, để sám hối điều gì, để coi như là đáp nghĩa đáp ân điều gì. Không bao giờ có cơ hội. Tôi đi sang Mỹ tôi cũng nói, tôi nói hôm nay tôi gặp các vị tại Mỹ, mặc dầu em ơi trái đất vẫn tròn, vẫn còn cơ hội gặp lại, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng tôi nói rằng cuộc đời là vô thường. Hôm nay tôi đi đến với các vị ở các nhiều vùng khác nhau, có thể là một quốc gia xa xôi, nhưng chắc gì 10 năm sau, 20 năm sau, chúng ta có cơ hội ngồi trong một cái nơi như thế này. Và chúng ta ngồi lại một cái nơi có thể như thế này, nhưng chắc gì là những người hôm nay là những người ngày xưa, có phải không? Cho nên ở đây, nếu một người biết quán chiếu tu học ngay chỗ này, chúng ta sẽ biết rằng một cái câu lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, vô cùng hay. Chúng ta để dành cho nhau một kỷ niệm, một ấn tượng đẹp, một cuộc sống đẹp, và chúng ta ban tặng được với người này, chúng ta sẽ ban tặng được với người kia. Chúng ta thực hiện được với một cái phạm vi nhỏ trong một gia đình, sau đó chúng ta thực hiện với một phạm vi rộng lớn hơn là một xã hội. Và nếu thực hiện từ bi, chúng ta thực hiện được với cả nhân loại hay là với các vị. Và điều đó ít ai trọn vẹn, nhưng chúng ta cũng phản ánh được một phần vẫn tốt. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Trong cuộc sống này, một con người chết đi, người ta nhớ nhất là cái gì? Là những người đã từng thi ân cho mình, có phải không? Chưa bao giờ có dịp đáp đền ân nghĩa mà những người ta đã làm cho mình. Thật ra trong cuộc đời này người ta làm cho mình một cái ân không nghĩa là ta nhớ đâu. Ta làm với lòng từ bi, làm với lòng thương yêu, làm với chia sẻ, làm với tình người. Không hẳn là ta nhớ. Nhưng mà nếu mình là một người có lương tâm, có đạo đức, có hiểu biết, người ta cho mình một bát nước, một cái gì nhỏ nhỏ, mình vẫn nhớ. Cho nên người đó có chết đi, chúng ta rất buồn, rất nhớ. Và đời là như vậy. Một người chết đi, có muôn ngàn người nhắc đến trong lòng thương tiếc. Nhưng mà có một người chết đi, người ta nghĩ đỡ khổ cho thiên hạ trên cuộc đời. Nó khác nhau ở chỗ đó. Đây là điều chúng ta cần để ý. Thành ra ở đây làm sao? Người này có thể chết cũng được, tôi có thể chết cũng được, các vị có thể một ngày nào đó chết cũng được. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau cái chết của chúng ta có nhiều người tiếc thương, khóc lóc, hay là thế này thế khác, hay là nhớ nhung, chúng ta cũng hạnh phúc để mà chết. Nhưng mà biết chúng ta chết đi có quá nhiều ân oán, nhiều người sẽ chửi trách thế này thế khác, thì chúng ta nên sống để đắp bù, để đem thân này ra, để xóa sạch những tội lỗi, đừng vội chết. Bởi vì chết như vậy không có ý nghĩa. Người ta nói chết để da, người ta chết để tiếng là như vậy. Cho nên ngày trước tôi có xem một bộ phim mười mấy, 20 năm rồi. Cái bộ phim không biết nhớ có chính xác hay không, là cái bộ dường như là Nhật Nguyệt Thần Kiếm như vậy đó. Tôi xem một đoạn ngắn mà tôi có nhớ là dường như vậy. Cái anh này có hai người thương, nhưng anh này thương có một người thôi. Khi cái cô này cũng bị lọt xuống núi, cô chết, nhưng mà chưa chết. Cái phim diễn tiến là những người này đinh ninh cô này rớt xuống núi là chết. Thì anh này có một điều là đi đâu cũng gọi tên cô này, ngồi trên bãi biển cũng viết tên cô này, đi trong rừng cũng đưa tay lên miệng la lớn cái tên cô này. Và cái người thầm thương anh đi theo sau lưng á, mới nói như thế này: rất tiếc là cô ta chết như vậy. Nếu em biết rằng em chết mà anh nhắc đến em và viết những điều như vậy, thì em cũng cam tâm tình nguyện để chết. Cho nên tình thương để lại đời chỗ đó. Dấu ấn của cuộc đời là gì? Có một cái câu mà ngày xưa tôi không hiểu. Muốn biết thế nào là tình yêu, hãy sống vì người khác. Sống vì người khác đó là tình yêu. Mới đầu tôi nói này ép người quá đáng. Tôi có suy nghĩ tại do mắt mới thì phải thương người, sống vì người. Nếu mình sống cho người ta, chắc gì người ta thương mình mà phải sống cho người ta như vậy. Nhưng mà thật sự các vị, điều này là sự thật. Tình thương này nó vô bờ lắm. Tình thương này nó không phải giới hạn như một tình yêu đơn phương của nam nữ, mà tình thương này nó mang cái nghĩa là hãy sống cho ai đó. Nếu những người mẹ mà sống tốt cho con cái, những người cha mà sống tốt cho con cái, thật sự với các vị, đời đời các con không quên được thâm ân này. Nhưng mà nếu một người cha người mẹ mà sống bỏ bê con cái đó, tức là không sống vì tụi nó đó, thì thật là bắt nó hiếu thảo về đạo đức, nó phải gán thôi, nhưng trong lòng nó không có một kỷ niệm đẹp nào về cha mẹ nó đó. Các vị phải nhớ. Cho nên tôi mới thấy rằng trong cuộc đời vĩ đại nhất của con người là hãy sống vì người khác. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta sống vì người khác là chúng ta thiệt thòi, chúng ta mất mát. Xin thưa các vị, quy luật cuộc đời không bao giờ có gì thiệt thòi và mất mát đâu. Chúng ta hãy đặt cái thùng xuống dưới sông, chúng ta múc đi, chúng ta múc một thùng nữa, nó khuyết lỗ à? Khuyết không? Có khuyết không? Ai xách thùng ra sông ra giếng vậy múc thử thùng nước có khuyết không? Xin thưa các vị, nó giống như vậy đó. Múc một thùng nước để nó đầy lại, cái giếng nước không xài nó sẽ hư, mà nếu chúng ta xài hoài nó trở thành giếng nước trong. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, thực tập yêu thương từ bi theo Phật giáo vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta phải tập cởi mở cõi lòng, chúng ta phải hướng về người khác. Thật ra chúng ta hướng về người khác, chúng ta không có mất mát và thiệt thòi gì cả. Tôi có đọc một tác phẩm Thử Hòa Điệu Sống của Võ Đình Cường ngày xưa ông viết á. Ông có một cái mục ông viết là hãy mở rộng lòng ra cho sóng yêu thương tràn ngập qua vạn hồn đơn, cho lạch suối tình xuôi chảy mãi ra biển đại đồng. Nói một cái câu rất là văn chương, rất là hay, nhưng điều này để cởi mở cõi lòng chúng ta phải ứng dụng cả đời. Có những lúc chúng ta rất muốn cởi mở mà cởi mở không được. Vì sao vậy? Chúng ta chưa thực tập thành thục về hai chữ từ bi và yêu thương. Thành ra có những lúc chúng ta muốn tha thứ mà một cái gì đó nó bảo chúng ta không, muốn tha mà không cho phép mình tha. Cái đó vì chúng ta thực tập chưa trọn vẹn từ bi. Vì vậy sự có mặt của Đạo Phật trên cuộc đời là một đường lối tu tập, là một phương thức hướng dẫn cho chúng ta thực tập từ bi rất trọn vẹn. Và Đức Phật của chúng ta, người đầu tiên trên thế giới, người đầu tiên trên cuộc đời thực hiện trọn vẹn hai chữ từ bi này. Ta nhập thế bằng tình yêu bất diệt, dầu cuộc đời có hoàng hoại đau thương. Đó là cái câu nguyện trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này. Đức Phật đã khởi nghĩ rằng trong cuộc đời nó vốn như vậy. Cho nên có người hỏi tôi tại sao Đức Phật không sanh vào những cái nước này giàu có sung sướng, đi sanh ở đất nước khổ đau này kia kia nói vậy. Những đất nước sung sướng, những đất nước đầy đủ tiện nghi, sự có mặt của một ông Phật không có ý nghĩa. Cũng giống như nắm cơm của chúng ta cho nhà giàu không có ý nghĩa, có phải không? Nắm cơm chúng ta cho một người đói khổ, họ trân quý như một cục vàng, nhưng nắm cơm này đem đến một nhà giàu là cái gì? Thua chén cơm thừa của tôi nữa. Cho nên ở đây Đức Phật có mặt nơi Ấn Độ hoàn toàn là một từ bi tâm để xuất hiện trên cuộc đời này, một tình thương yêu trọn vẹn. Chỉ có trái tim của Đức Phật mới có thể giúp cho Ấn Độ hóa giải được ít nhiều những cách ngăn khoảng cách đau khổ giữa giai cấp và sự bóc lột, sự tàn hại lẫn nhau tại một đất nước phức tạp như thế đó. Các vị xem cái bộ Phật Quốc Ký Sự mà tôi có viết ở trong cái đoạn mà núi Cổ Hành Lâm á, tôi có viết cái đoạn kết mà khi đi thấy những người ăn xin đầy dẫy ở trên con đường đi lên mà chỗ Đức Phật tu khổ hạnh á, tôi mới nói là chỉ có Đạo Phật, chỉ có lòng từ bi của Đức Phật hoặc là Đức Phật tái hiện lại cuộc đời này mới có thể xóa sạch được bi kịch này. Tất cả những điều đó chúng ta mới thấy rằng sự có mặt của Đức Phật hoàn toàn xuất hiện từ sự yêu thương. Cho nên chúng ta thấy sự ra đi tu của Đức Phật, các vị có thể diễn giải ra rất nhiều lý do khác nhau, nhưng nếu mà các vị muốn diễn giải chính xác thì bây giờ tôi thưa hỏi với đạo tràng, Đức Phật đi tu là lý do gì? Đi tu vì thiếu tiền à? Bây giờ không có đủ tiền trả người ta trốn để đi tu, hay là đi tu vì Gia Du Đà La bỏ? Xin thưa với các vị, tất cả những gì mà cuộc đời quan niệm để từ bỏ đi tu theo thông thường thế gian, không có một quan niệm nào đúng với Đức Phật đó. Sự có mặt của Đức Phật tại ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ cho đến lớn lên chưa có một ý niệm đi tu nha. Mặc dầu chúng ta thấy kinh điển diễn tả rất rõ là từ Bồ Tát Hộ Minh, từ cõi trời Đâu Xuất nhìn xuống cuộc đời, thấy quán chiếu vậy rồi sanh xuống vân vân, đó là lý tưởng hóa của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta biết rằng điều này có thể sự thực, tôi không phủ nhận, nhưng mà điều này chỉ quyết ra bằng một cái tính cách là đề cao tôn trọng một cái gì đó cho nó tuyệt vời hơn. Nhưng mà chúng tôi chỉ xác định rằng sự thật trên lịch sử là lần đầu tiên một con người bình thường là một đông cung thái tử như bao nhiêu con người khác, mà chứng kiến cái buổi hạ điền lại có cảm giác rằng con này ăn con kia mà sanh lòng bất nhẫn. Đó, con nhỏ thì bị con lớn hơn ăn, còn lớn hơn bị lớn hơn nữa ăn, còn lớn hơn nữa bị lớn hơn nữa ăn. Chỉ cái cảnh đó mà Đức Phật cảm thấy rằng chán chê cho cuộc đời nó như vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên trong cái độ tuổi có mười mấy thôi. Sau đó 4 lần đi dạo 4 cửa thành, chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết và những người đau khổ, thì lúc đó càng thôi thúc hơn một cái dấu hỏi về Đức Phật là làm sao để giải quyết được những vấn đề này. Nhưng Ngài không có nghĩ là giải quyết vấn đề này cho chính bản thân mình, mà Ngài giải quyết đầu tiên là cho toàn thể dân Ấn Độ, cho toàn thể quần chúng Ấn Độ. Cho nên trong 4 yêu cầu của Đức Phật khi đi tu á, mà thưa với Phụ Hoàng, cái yêu cầu cuối cùng là làm sao? Ai nói trúng? Yêu cầu cuối cùng là gì? Động hồi cũng trúng phải không? Nhiều người gáp lại cái trúng à. Xin thưa các vị, tôi chỉ hỏi là yêu cầu cuối cùng thôi. Theo trình tự, thưa Phụ Hoàng 4 điều để đi tu. Nếu Phụ Hoàng thực hiện được con 4 điều này, con sẽ không đi xuất gia, con sẽ ở lại cai trị ngôi hoàng. Thứ nhất, làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết. Nhưng câu cuối cùng tôi để ý là gì? Làm sao cho mọi người hết khổ. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tôi nói thật với các vị, giải quyết sanh già bệnh chết đó, nếu chúng ta nói rằng Đức Phật đi tu để giải quyết cho chính bản thân mình thì chưa hẳn. Đó là một giải pháp đem mình ra thí nghiệm để tìm một giải pháp cho toàn thể chúng sinh. Và cái cứu giúp cuối cùng là chén cơm manh áo. Cái thực tế này tất cả mọi người đang gặp, Phụ Hoàng có thể giúp con làm sao cho đừng có tiếng kêu đau thương sinh già bệnh chết của mọi người không? Những chén cơm manh áo của mọi người không? Tất cả những người dân đang đau khổ tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ này không? Như vậy thì sự có mặt của Đạo Phật hoàn toàn là sự có mặt bằng từ bi. Và chính động cơ từ bi này mới có Đạo Phật ra đời. Cho nên chúng ta thấy từ bi là nền tảng của Đạo Phật. Và không có từ bi, tôi nói khẳng định một câu, không có từ bi cũng đồng nghĩa không có Đạo Phật trên cuộc đời này. Tôi dám khẳng định như vậy. Cho nên sự có mặt của Đạo Phật luôn gắn liền với tình thương nhân loại, một tình thương chân thật. Nhưng rất tiếc, một con người học Phật như chúng ta là học theo con đường tình thương, nhưng đôi khi chúng ta chỉ nói bằng lời, trái tim chúng ta vẫn đóng kín, lời chúng ta mở, cõi lòng không mở. Vậy chúng ta không làm được lợi ích gì hết á. Phải thấy được chỗ này. Cho nên có người chúng ta đừng có so sánh một cái cách đồng quả, một cách là nó hơi giới hạn, là tình thương yêu này và tình cảm của cuộc đời nó khác xa lắm. Lòng bác ái cũng khác nữa. Lòng từ bi của Đạo Phật phải được hiểu với một góc độ thương yêu mà không có sự bù đắp, trả hay là đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Các vị phải nên nhớ chỗ này rất là quan trọng. Một tình cảm chúng ta dành cho một ai đó, một tình cảm một người nam dành cho một người nữ cũng hy sinh đó. Nhưng hy sinh đó là cho ai? Hy sinh đó là cho mình. Muốn được lòng người mình thương cho nên mình phải hy sinh. Hoặc là mình thương người đó quá, mình muốn đắp bù cho người đó, mình phải hy sinh. Cho nên tình thương này vẫn tốt theo góc độ thế gian. Nếu một tình cảm này sống được trọn vẹn thì chúng ta cũng giữ được tình người, một cái hết sức tình người rất tốt đẹp. Nhưng để gọi là một tình cao hơn thì không thể đem tình người này nó so sánh với lòng đại bi được. Bởi vì một cái lòng đại bi là một cái tình thương, không phải là ban cho người đó là để được lòng người đó, hay người đó phải ban tặng lại cho mình hay để được yêu thương mình. Các vị tìm lại cái câu chuyện mà tôi lý giải giữa Hoàng hậu Mạc Lị với vua Ba Tư Nặc thì các vị sẽ thấy rõ những điều này tôi lý giải hơn. Bây giờ từ bi trong Đạo Phật để mở rộng yêu thương, để trải rộng từ tâm, để cái này cái khác, nó không mang tính chất là vì mình một cái gì hết đó. Nếu mà chúng ta định nghĩa về 2 chữ từ bi ở đây, ai định nghĩa cho tôi rồi? Các Phật tử định nghĩa rồi? Ai đưa tay định nghĩa một câu thôi? Mời cô. Đúng rồi. Rồi cảm ơn. Xin thưa các vị, ai cũng hiểu hết á, mà chúng tôi muốn cho các vị hiểu một cái cách bằng một cái câu rồi. Từ năng dự nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Cái câu định nghĩa tóm tắt này bằng Hán văn đó là lòng từ ha, từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc là từ sẽ ban tặng niềm vui cho tất cả mọi người. Bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ, lòng yêu thương bằng đại bi á, nó sẽ nhổ được gốc khổ của chúng sinh. Nhưng mà xin thưa với các vị, giữa từ và bi này giống hay là khác? Khác. Khác sao? Từ và bi đều là chất liệu yêu thương hết á. Từ cũng yêu thương, bi cũng yêu thương. Nhưng mà để gọi là cái chữ từ bi cho trọn vẹn thì có các vị Bồ Tát, các vị Phật mới trọn vẹn được điều này thôi. Phần lớn chúng ta sống với tâm từ hơn là tâm bi. Từ nó mang nghĩa là chia sẻ, bi nó mang nghĩa là hy sinh. Chúng ta thấy cái bảng mà những nơi làm từ thiện không? Tại sao người ta không để bi thiện? Chưa có ai làm bi thiện hết á. Bởi vì tôi có 10 bộ đồ, tôi thấy người đó tội nghiệp quá, tôi chia 2 bộ. Tôi có 10 lon gạo, tôi thấy người đó đói khổ quá, tôi chia 1 lon. Cái đó gọi là gì? Từ. Từ có nghĩa là tôi chia sẻ được theo khả năng của tôi. Nhưng mà bi là nó khác à. Tôi biết tôi có 2 lon gạo, tôi nuôi cả bản thân tôi ngày hôm nay. Nhưng gia đình kia nếu mà để họ chết á, họ sẽ còn một cái gánh nặng vân vân, con cái họ như vậy á. Tôi có thể dám chấp nhận 2 lon gạo này đưa cho họ mà tôi có thể chết tôi vẫn chịu. Cái đó mới mang nghĩa bi. Bi có nghĩa là làm một hành động thiện mà hy sinh, dầu cho điều đó là dẫn đến hy sinh bản thân mình, mình vẫn chấp nhận để làm. Cái đó mới gọi là bi. Giống như Đức Phật. Đức Phật nếu mà nói một chữ thôi cũng đủ nữa, là bi, đủ rồi. Nhưng mà mình nói cho nó thanh bay văn vẻ chút, gọi là từ bi, thì nghe nó dịu dàng, nó hay hơn. Chứ thật sự ý nghĩa của Đức Phật nó mang trọn một lòng đại bi, đại bi rộng lớn, để yêu thương tất cả con người. Bởi vì Đức Phật chấp nhận hy sinh những hạnh phúc riêng tư của đời mình mà. Có phải Đức Phật đi tu để tìm sự hạnh phúc hơn khi ở hoàng cung không? Là một đông cung thái tử có đâu có thiếu gì đâu. Cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, tiền tài quyền lực, tất cả không thiếu. Đâu phải đi tu để có quyền lực hơn, tài sản hơn, vợ đẹp hơn, tất cả những cái gì đó đâu có. Khi đi tu là bỏ hết tất cả để trở thành một người khất sĩ mà. Như vậy vì lý do gì Đức Phật chấp nhận hy sinh những hạnh phúc cá nhân để vì hạnh phúc của muôn loài? Vì vậy cho nên Đức Phật mới trọn vẹn được từ bi. Còn tất cả chúng ta sự hy sinh, đừng nói hai chữ từ bi, nó hơi dư, bởi vì chúng ta làm chưa nổi. Chúng ta có thể là từ hơn là bi. Chúng ta hiểu chỗ này không? Đó, những cái từ mà rất là thực và rất là gần gũi mà đôi khi chúng ta phải phân tích chúng ta mới hiểu. Cho nên ở đây tôi thấy rằng các bạn để từ thiện là hợp lý. Có nghĩa là tôi chia sẻ với cuộc đời, chia sẻ với một nhóm người đau khổ nào đó, vì chén cơm manh áo, vì đồng tiền, vì thuốc men, vì cái gì đó. Đây là các vị phải thấy. Cho nên cái chữ từ bi mà đem để so sánh với một cái tình cảm bác ái yêu thương trong cuộc đời á, thì nó có cái góc độ giống nhau, là xuất phát từ tình cảm của con người. Yêu thương một con người theo dạng cá nhân cũng là xuất phát từ trạng thái tâm lý tình cảm. Lòng đại bi này cũng thể hiện theo tâm lý tình cảm. Nhưng tình cảm này nó đã không còn ngã nữa, không còn vị kỷ nữa, không còn giới hạn nữa. Xuất phát từ trái tim này mới gọi là đại bi. Các vị nghe lại cái đĩa tôi giảng ở tại Mỹ, tại đạo tràng quốc tế Santana, đó là tình người tâm Phật. Các vị nghe bài giảng này, các vị sẽ hiểu thêm về cái phần phân tích này. Cho nên Krishnamurti là một nhà tư tưởng lớn, ông là một người Ấn Độ. Nhưng ông sống ở Anh và tốt nghiệp ở Anh và lớn lên trở thành một nhà tư tưởng lớn, đi diễn thuyết nhiều nơi. Ông có làm một cái bài thơ dài về tình yêu và tình thương rộng lớn. Thì trong đó một cái đoạn ông nói này. Ông nói nếu sau này tôi có viết lên những vần thơ để nói, sẽ chẳng bao giờ nói để ca ngợi tình yêu, vì tình yêu là hình ảnh buổi chiều, tuy êm ái nhưng sẽ vào đêm tối. Nếu sau này tôi có viết lên những vần thơ để nói chỉ để ca ngợi tình thương của những người vì nhân loại quê hương, của hạnh phúc thoát ra ngoài tội lỗi. Đây là một cái bài thơ rất hay của một nhà tư tưởng Krishnamurti. Để ông so sánh được, các vị thấy rằng ông không nói gì về Phật Pháp ở trong đó. Nhưng mà ông đã biểu hiện được rằng nếu muốn thể hiện được như Đức Phật, muốn sống được bằng trái tim yêu thương rộng lớn như Đức Phật, thì phải thoát ra khỏi tất cả những tình cảm ràng buộc giới hạn của nó. Xin thưa các vị, những người làm được việc lớn trên cuộc đời, các vị đừng nghĩ rằng người đó không có tình cảm. tất cả những người nào làm được việc lớn trên cuộc đời ai cũng là người đa tình cả. Tôi dám nói như thế này. Cho nên một cái câu ở một cái điều mà tôi được nghe đó là đa tình thị Phật tâm là chỗ này. Tức là tâm Phật rất là đa tình. Ở đây chúng ta muốn nói, nếu nhìn về góc độ xã hội, một người sống nghiêng về tình cảm, rất có thể nếu một người này không có lý trí hoặc không có phương thức để kiềm chế bản thân mình thì nó sẽ lún vào trong cả cạm bẫy tình cảm. Nhưng mà đặc biệt có một điều là những người theo thiên hướng tình cảm thì rất yêu thương người khác và rất hy sinh cho người khác. Nó có một điều. Nhưng người sống nghiêng về lý trí, mình cảm thấy dường như họ không đa tình, nhưng họ rất là kiêu ngạo, ích kỷ, hoặc đôi khi họ làm ngơ trước các hạnh phúc và đau khổ của người khác. Vì vậy tôi muốn nói rằng những người vĩ đại trong cuộc đời, những người có trái tim yêu thương rộng lớn, hay là tôi nói thậm chí tất cả những tu sĩ nữa, tất cả những người này, các vị đừng nghĩ rằng những người này không có tình cảm. Nếu người này không có tình cảm không thể đi tu được và không bao giờ thành Phật được. Các vị thấy nó nói này hay nghịch không? Mấy ông thầy mà thương ai bị chỉ trích chết luôn phải không? Nhưng mà thật sự các vị nói cái điều đó có không? Thật sự tình cảm là bản chất của con người. Nếu một ông thầy không bao giờ biết tác động đến tình cảm, có nghĩa là không bao giờ biết rung động trước sự khổ đau của người khác. Đức Phật mình cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu được điêu luyện bằng Phật Pháp, được hướng theo một con đường đạo đức, thì lòng tình cảm này nó mở rộng ra để trở thành một lòng đại bi, có nghĩa là yêu thương bình đẳng. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng một vị thầy phải như khúc gỗ, là coi như không bao giờ biết dao động. Thật sự dao động thô tế là cái chuyện mỗi con người, còn thử thật ra nó cũng vẫn là như tất cả các vị thôi. Nhưng mà một dịp khác tôi sẽ trình bày với các vị về điều này. Tôi có giảng một phần điều này trong cái đĩa đối trị phiền não. Tôi có đặt ở trong đó một cái câu hỏi là tu sĩ có phiền não không? Và tôi đã lý giải điều này ở trong đó. Tại sao vậy? Nếu tôi không lý giải điều này, tất cả các Phật tử chúng ta tự giăng bẫy cho mình nhảy. Các vị thần tượng một ông thầy cho cao, rồi để các vị chỉ trích cho hung. Đây là tại tự mình chứ không phải là người ta bắt. Cho nên ở đây các vị biết rằng, tôi có nói với hai vợ chồng cái người Úc khi về thăm tôi, tôi có nói một điều này. Tu sĩ cũng như tất cả các vị, nhưng mà có một điều họ yêu thích con đường đi tu hơn. Chứ không phải là có nghĩa là người này không có biết bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Phải thấy được cái điểm này. Xin thưa các vị, điều này nó cũng dính dáng đến ý niệm của bài giảng này, nhưng mà không phải là điều chúng tôi muốn nói hôm nay. Nhưng mà sẵn tôi nói một chút để chi vậy? Để các vị phải biết bảo trì cho Phật giáo của mình tốt hơn. Bằng không khéo, các vị làm cái cớ cho những người xấu, họ chen vào, họ chỉ trích và họ thóa mạ, họ làm cho tổn giảm về thanh danh của Phật Pháp. Các vị phải thấy được những chỗ này. Cho nên ở đây chúng tôi muốn gợi ý cho các vị một chút về điều đó thôi. Thì sau này có một bài giảng chuyên môn hơn, chúng ta sẽ đi sâu để tìm hiểu vấn đề này, để chúng ta giải quyết vấn đề này, để trước mắt của tất cả các Phật tử chúng ta phải có một cái gì đó nhìn một cách tế nhị, tốt đẹp, thông cảm, bằng từ tâm hơn, bằng hiểu biết hơn. Rồi để lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta nhìn đạo Phật một cách dung thông, và chúng ta biết cảm thông để phụng sự cho Phật Pháp. Chứ còn bằng không, chúng ta cứ cố chấp hôm nay chỉ trích người này, mai chỉ trích người khác, hôm nay đi mép người nọ, cứ làm ba cái chuyện lung tung như vậy hoài, chúng ta không có tu được cái gì trơn rồi. Chưa ban tặng được gì cho mình hết đó, đừng nói tới ban tặng cho người. Khép lại điều đó đi, lúc nào chúng ta sẽ bàn tiếp. Trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, như vậy từ bi là bản chất của thật của con người. Và sự biểu hiện này nhiều ít, giới hạn, thô tế là tùy. Chúng ta có môi trường đạo đức tốt, chúng ta có khởi nghĩ đến người khác tốt, chúng ta có yêu thương rộng lớn, thì tất cả những cái điều đó lòng từ bi của chúng ta trang trải lắm. Nhưng mà nếu người nào có thực tập từ bi, chúng ta sẽ thấy chúng ta thương người, một người đau khổ, một người đói sách, một người thế này thế khác, khi lúc đó chúng ta cảm thấy rằng mình hạnh phúc lắm, mình vĩ đại lắm, nếu chúng ta không có biết sống như vậy. Còn nếu chúng ta chỉ biết mình thôi, một ngày đạo đó chúng ta rất cô đơn, chúng ta sống chống giữa muôn người mà chúng ta thấy rất lạc lẽo, và chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sống giữa quần chúng này. Các vị nào có thực tập thì các vị sẽ thấy. Thành ra ở đây khi mà chúng ta đặt vấn đề yêu thương, là từ bi, là một trong bốn tâm rộng lớn. Từ bi nó nằm trong bốn tứ, là tứ vô lượng tâm đó. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Bốn tâm vô lượng này có nghĩa là những cái từ bi hỷ xả này là cái tâm rộng lớn không có giới hạn. Tình người không có giới hạn, cá nhân thì có giới hạn, mà đại bi thì không có bờ mé, không có giới hạn. Và đây là một phương pháp tu trong ngũ đình tâm quán, là một phương pháp quán để đối trị sân hận. Mà từ đầu tôi đã nói với các vị, tìm từ bi để xóa tan hận thù, để lấp đi hố sâu vượt thẳm bằng sân hận mà chúng ta đã đưa ra. Bằng những phương thức quán chiếu tu tập như thế này, người ta có khả năng đạt đạo. Nhưng hôm nay chúng tôi nói với các vị ở phương thức tu tập để đạt đạo, mà phương pháp tu tập để làm sao chúng ta sống an lạc, hài hòa giữa cuộc đời vốn bận rộn đa đoan này. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Xin thưa các vị, nếu các vị đã từng xem những bài giảng của tôi không có đưa các vị về Niết Bàn, có phải vậy không? Bởi vì có đưa đưa cũng không nổi, có phải không? Bản thân tôi đưa còn chưa nổi, không chỉ đưa các vị. Tôi không đưa ai về Niết Bàn hết, tôi cũng không giới thiệu ai về một cái điều gì cho nó tối cao hết. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng trong cuộc đời phiền tối phức phạm đa đoan này, làm sao chúng ta sống được với tình người bằng Phật Pháp để giải quyết được những cái đa đoan rối lùi này đó, là hay lắm rồi. Đừng nói trên cao, đừng có làm cho hung, giống như là Hòa Thượng Tiền Tâm từng dạy: đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần. Là chỗ đó, nói cho cao mà cuối cùng làm được gì trên trời. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên tôi không muốn thí luận, hoặc là không muốn, nói chung là thảo luận về những vấn đề nó quá xa thực tế. Hiện tại chúng ta chưa làm được những điều rất cơ bản này thì bàn điều kia để cho bùi tai vui miệng để làm gì? Không có ý nghĩa gì hết. Nói một điều, thể hiện một điều, phải vì lợi ích, phải vì hạnh phúc, phải vì an lạc cho mình, cho người, phải vì một phương pháp ứng dụng nào đó, nói ra để vui thôi, chưa có ý nghĩa các vị. Vì vậy chúng tôi không giới thiệu cho các vị những Phật Pháp cao siêu. Tôi có giới thiệu cũng chỉ là tôi được học từ các vị khác thôi, chứ không phải từ bằng bản thân tôi có thể chứng đắc được điều đó. Nhưng những điều đó khi nào chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta mới nói. Còn thời gian giới hạn ngắn ngủi hoặc trong một khoảng cách thì đừng nên nói làm gì để cho mất thời gian và sự tu tập của chúng ta. Các vị cứ từng bước thực tập những cái phương pháp tu tập rất đời thường đi. Các vị hoàn thiện từng bước một, các vị sẽ lên được bước hai. Hoàn thiện từng bước hai sẽ lên được bước ba. Các vị tự nhiên nhảy lên bước ba, điều đó không bao giờ làm được đâu các vị. Mà có một người vì hiếu kỳ, vì ham cầu. Đôi khi chúng ta hiếu kỳ quá, chúng ta cứ nghĩ, mình lý luận và mình tưởng tượng rằng mình nhảy một giọt mình sẽ đến được nơi đó. Xin thưa thật các vị, điều này tôi đã giảng trong cái đĩa là tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, mà tôi có kể một cái ông mà tu thiền mà sợ chết đó. Thì các vị về nghe lại cái điều đó. Bước 1 chưa làm đã nhảy lên bước 3 và cứ tưởng tượng rằng mình là người chứng đắc. Chúng ta tự đánh lừa mình bằng những ý niệm suy diễn lắm các vị. Nếu là như vậy không có lợi ích gì cho bản thân mình. Cho nên ở đây khi thực tập từ bi, muốn vận dụng được từ bi thực tập theo Phật Pháp, có nghĩa là tập ban tặng tình thương cho cuộc đời. Tình thương được ban tặng không? Chúng ta đã từng ban tặng tình thương chưa? Ở đây ai cũng đã từng ban tặng tình thương, nhưng ban tặng nhiều ít là tùy cái hạnh nguyện của các vị, tùy tấm lòng của các vị. Nhưng mà tôi xin yêu cầu một điều, tối thiểu nhất các vị cũng được ban tặng cho một gia đình mình. Bởi vì có người cùng chung sống trong một gia đình mà suốt cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy rằng người cùng đồng hành với mình ban tặng cho mình một niềm hạnh phúc nào cả. Dường như chỉ là gánh nặng và bu bám, là làm khổ, là thế này thế khác. Như vậy rất là đau khổ các vị. Cho nên ở đây tôi nghĩ ban tặng tối thiểu với cuộc đời này tôi chưa biết các vị làm được bao nhiêu. Nhưng hãy thực tập với những người chồng, người vợ, người con, người gì của mình đang sống, người cha, người mẹ của mình trong một gia đình đi. Cho nên có một cái vị nói lòng từ bi rộng lớn có thể ban phát cả thế giới này, nhưng điểm xuất phát của nó phải từ trong gia đình. Đây là cái câu nói rất hay. Nếu chưa bao giờ có một sự yêu thương chân thật từ trong gia đình thì các vị yêu thương người ngoài đôi khi cái đó hơi giả tạo, cầu danh, và có những lúc người ta gọi là đạo đức giả. Xin thưa các vị sống tốt cho gia đình, sống tốt cho người thân, chúng ta sống tốt vì người khác mới có ý nghĩa. Còn ở đây người thân chúng ta đang rất cần sự hy sinh chia sẻ của chúng ta, mà chúng ta cứ đẹp với bạn bè, đó là khách sáo đôi khi mưu cầu một cái gì đó. Có những người chồng tiếc với vợ từng đồng từng cắc, nhưng đi ra bên ngoài thì hào phóng như một phú gia. Được cái gì? Đó là những người hơi lừa dối. Với mục đích gì tôi không biết, nhưng sống như vậy không chân thật. Xin thưa các vị sống tốt cho gia đình, sống tốt cho người thân, chúng ta sống tốt vì người khác mới có ý nghĩa. Còn ở đây người thân chúng ta đang rất cần sự hy sinh chia sẻ của chúng ta, mà chúng ta cứ đẹp với bạn bè, đó là khách sáo đôi khi mưu cầu một cái gì đó. Có những người chồng tiếc với vợ từng đồng từng cắc, nhưng đi ra bên ngoài thì hào phóng như một phú gia. Được cái gì? Đó là những người hơi lừa dối. Với mục đích gì tôi không biết, nhưng sống như vậy không chân thật. Cho nên ở đây sự chân thật nó, anh là một người thủy chung sống vì vợ đi, hay là cô là một người thủy chung sống vì chồng đi, thì sự hy sinh bên ngoài hoàn toàn được trân trọng và đánh giá cao. Đây là một việc làm tốt. Cho nên ở đây tình cảm từ bi được thực tập trong những phạm vi nho nhỏ như vậy, để rồi chúng ta mới thấy rằng khi làm được việc lớn nó có cái nền. Cái nền nó là như vậy. Và những người thân của chúng ta không thể chỉ trích hoặc đánh giá một hành động của chúng ta như thế được, kể cả đạo bạn. Và trong cuộc đời này chúng ta nhớ kỹ, ban tặng cho người điều gì, người sẽ trả lại ta điều đó. Tất cả nó như một phản lực cho các vị. Các vị nện xuống cái nền một trái banh thì nó sẽ phản lực tưng trái banh lên bằng cái lực mà chúng ta đưa xuống. Chúng ta nén xuống mạnh thì trái banh sẽ tưng lên cao, chúng ta nén xuống nhẹ trái banh sẽ tưng lên thấp. Có nghĩa rằng đời chúng ta ban tặng cho thiên hạ một cái gì thì thiên hạ sẽ trả lại chúng ta một điều tương đương như vậy. Và điều đó không hẳn là tôi cho cô A điều này, cô A sẽ trả lại tôi. Tôi cho anh B điều này, anh B sẽ trả lại tôi. Không cần điều đó và không hẳn điều đó. Tôi cứ làm ra sự trả này có thể bất cứ một ai đó, có những người hoặc không quen biết. Có thể là chúng ta cho một quốc gia này mà một quốc gia khác đáp từ lại với chúng ta nữa. Điều này không thể lý giải được. Đó một dòng nhân quả rất phức tạp mà không thể lý giải một cái cách nói như thế này. Cho nên ở đây cứ ban tặng, chúng ta cứ làm với ban tặng niềm vui hạnh phúc, chia sẻ được điều gì cứ làm. Cứ làm với trái tim, với hiểu biết, với từ tâm, làm với một phạm vi rộng hẹp tùy hoàn cảnh khả năng của mình, nhưng đời sẽ trả chúng ta như vậy. Tôi có đọc một cái tiểu truyện ngắn trong một cái quyển gọi là Cửa Sổ Tâm Hồn. Trong đó có một cái câu chuyện tôi cảm thấy nó hay hay, rất đơn giản nhưng mà nó rất hay. Có một bà mẹ rầy đứa con của mình là một đứa bé trai. Nó không có thích nghe những lời mẹ nó trách, cho nên khi mà mẹ nó rầy cái nó bỏ mẹ nó, nó chạy vô rừng. Nó chạy vô trong bìa rừng, nó nói lên những lời than oán mẹ nó bằng cách là nó la lớn lên. Nó nói rằng tôi ghét người, tôi ghét người. Trong một khoảng rừng mênh mông như vậy, có những tiếng vang vô hình vang vọng lại chính nó, cũng có những tiếng vang lại một cách kinh hồn. Tôi ghét người, tôi ghét người, là những tiếng dội lại. Tự nhiên đứa bé hoảng lên và chạy về thưa với mẹ rằng tại sao từ rừng sâu con nói những lời đó, con chỉ nói là con ghét người thôi, nhưng mà có những người từ trong rừng lại nói ghét con như vậy, đó là ai? Thiên thần hay là ma quỷ hay là một ai đó? Thì người mẹ hiểu được điều đó, người mẹ mới dẫn con chạy vào ngay chỗ cũ. Này con hãy nói là một câu rất lớn lên, tôi yêu người, tôi yêu người. Thì khi đó đứa trẻ làm y chang như vậy, cũng nói lên một cái câu tôi yêu người rất lớn lên, và từ trong rừng sâu vọng ra tiếng là tôi yêu người vọng lại. Sự thực điều đó nó cũng là một sự thực trên vấn đề phản vọng âm lại là chuyện bình thường. Nhưng mà một cái điều hy hữu trong cái vấn đề tu tập, có nghĩa là ban tặng điều gì ra, có nghĩa là cái điều đó sẽ trở lại với chính mình, có phải vậy không? Điều đó mình có muốn hay không là cái chuyện của mình. Tôi mong rằng điều này ra để trả lại tôi, hay là làm điều này ra tôi không cần bất cứ điều gì, đó là suy nghĩ cá nhân của mình. Còn quy luật là nó như vậy. Ở chỗ đó có gọi là lòng từ, đó là có điều kiện đi. Một cái điều kiện này ở chỗ là tôi làm cho anh một điều gì đó, tôi làm cho chị một điều gì đó, tôi làm cho em một điều gì đó. Có nghĩa là điều này phải có một điều kiện tối thiểu nào đó, ít nhất là cũng nên nhớ đến tôi, có phải không? Tôi cho mà ăn ngồi quẹt mũi như gà tôi buồn lắm, có phải không? Tức là ở mức độ tương đối, cũng nghĩa là tôi làm điều gì đó gặp đó. Ví dụ bây giờ ai cho tôi 2 lít gạo, ngày nào đó tình cờ tôi gặp giữa đám bạn, trong đó có người đó: trời ơi, chị Hai này chị tốt lắm, vừa rồi chỉ cho tôi 2 lít gạo. Ít nhất mình cũng thấy vui chứ, phải không? Tôi cho ổng 2 lít gạo, sao giờ ổng gặp tôi trước mặt mọi người không nhắc lại gì chứ, nhìn bình thường bao người khác, buồn phải không? Ở mức độ tương đối có thể là buồn, nhưng đó là lòng từ có điều kiện. Lòng từ có điều kiện có nghĩa là cũng ước mơ lại một điều gì đó, không được thánh thiện, thanh cao trọn vẹn, nhưng rất tình người, rất tốt. Điều đó có làm vẫn tốt các vị. Cho nên ở đây cao hơn một bước nữa, có nghĩa là thực hiện lòng từ vô duyên. Lòng từ vô duyên có nghĩa là không phải lòng từ vô duyên là mất duyên như mình nghĩ à. Nghĩ đó không đúng. Vô duyên từ là lòng từ, ở đây là tôi ban ra mà không có điều kiện. Tôi làm với lòng đại bi, làm theo lời Phật dạy, làm với trái tim yêu thương. Tôi cho, tôi giúp đỡ, tôi gì đó, tất cả mọi thứ. Vì trước hết tôi gặp sự hoạn nạn của những người này chấn động đến trái tim tôi sẵn sàng làm. Có thể làm rồi tôi bỏ đi rất xa, tôi đi một nơi mà người này không bao giờ biết đến. Và điều này cũng đã từng xảy ra trong cuộc đời, có rất nhiều người như vậy, rất tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên ngày xưa tôi nghe cái câu hát của Trịnh Công Sơn, mà ông viết một bài Mai đó có hát là: sống trong cuộc đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Có gì nữa? Ai biết không? Để gió cuốn trôi. Có gì nữa? Dài dài. Đại khái là cái câu là sống trong cuộc đời cần có một tấm lòng, em có biết không? Nhưng mà biết để làm gì? Biết để gió cuốn trôi. Tôi không hiểu gì trơn. Nãy giờ các vị nghe tôi nói tưởng tôi hiểu dữ lắm không? Thật sự các vị, tôi nghĩ hoài không ra, trời đất, cần có một tấm lòng. Cái để làm gì tưởng trả lời, tấm lòng đó để đời, để nãy kia, ai ngờ để gió cuốn trôi. Tôi nghĩ hoài không ra cái điều này, nhưng mà rất sâu. Các vị hiểu chưa? Vừa rồi tôi nói ý trước ý sau này các vị sẽ hiểu điều này. Nhưng mới đầu tôi không hiểu các vị. Tôi nói tự nhiên câu vô duyên gì đâu, tự nhiên có một tấm lòng để làm gì, em có biết không, cái để đặng gió cuốn à. Tôi nghĩ thiệt sự là tôi nói câu rất là kỳ. Mà xin thưa các vị, hôm nay tôi có thể nói với các vị mà không biết có trúng không. Rất có thể đây là theo xiển nghĩ chủ quan của tôi. Nếu một ngày nào đó các vị nghe một nhà phân tích, một nhà bình luận văn học hoặc nhà phê bình nào đó nói rằng cái câu này với ý gì, thì cứ việc điện cho tôi hay: thầy ơi, cái câu đó ý vậy chứ không phải ý này đó. Nhớ không? Để thôi lỡ tôi nói ra mà ốp đi cãi lộn với ta. Hôm đó ông thầy Phước Tiến nói vậy đó, bây giờ ông nói vậy, chết tôi. Xin thưa các vị, tôi nói rất có thể tôi nằm tôi suy nghĩ ra được điều này. Tại sao vậy? Ở đây nó giống cái ý lòng từ vô duyên. Tôi sống vì tất cả mọi người, tôi làm với tất cả mọi người, tôi làm với trái tim. Nhưng không phải là những dấu này tôi in trên đá, tất cả những dấu hài này tôi in trên cát. Bởi vì cát nó sẽ phôi pha trong từng ngày. Tôi không muốn để lại một cái dấu vết trên cuộc đời. Nếu siêu việt hơn nữa, tôi sẽ làm như vết nhạn bay qua lưng trời, bay mà không có dấu. Cho nên ở chỗ cái câu để làm gì em có biết không, để gió cuốn trôi, rất là hay. Phải có một con người có tư tưởng, có sự cao siêu, có tâm từ, có đã từng đi qua trong cuộc đời, người này mới nói được câu này. Và cái câu này Đức Phật đã từng đi và đã từng làm trên suốt đoạn đường hành trình của Ngài, đã từng làm trên đất ấy. Như vậy ở đây chúng ta có thể rằng chúng ta không làm được như một Đức Phật, không làm được như một nhà tư tưởng vĩ đại, có nghĩa là bay qua lưng trời không để vết nhạn. Nhưng ít nhất Đức Phật ơi, con sẽ để lại dấu chân đời bằng trên cát, và thế nào nó cũng phôi pha, và con không bao giờ con nhớ rằng lối này con đã đi qua. con đi cũng không cần nhớ lại. Như vậy thì ở trên đây, khi chúng ta thực tập từ bi cao hơn nữa, có nghĩa là lòng từ vô duyên. Vô duyên ở chỗ là cứ làm cho cuộc đời, cứ chia sẻ với cuộc đời mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Các vị làm được không? Ai làm được đưa tay lên cho tôi mừng coi. Xin thưa các vị, rất có thể ngày hôm nay chúng ta chưa làm được, nhưng mà chúng ta đang ứng dụng, chúng ta đang thực tập và chúng ta đang từng bước. Mục đích có thể chưa đến, nhưng lộ trình chúng ta đang đi. Bao nhiêu bước nữa tới đích, tôi chưa giải quyết được vấn đề này, nhưng mà những hành giả, người tu Phật của chúng ta đã cất bước rồi. Bước mấy bước không cần biết, nhưng mà đã có bước, có bước là có được. Có phải không? Bước có chậm như rùa cũng phải đến đích. Ở đây muốn nói vấn đề căn bản là như vậy. Cho nên khi ở đây chúng ta tu học theo Phật Pháp, nếu một người biết được giữ tu trong Phật Pháp, biết ứng dụng lời Phật dạy để tu, thì chúng ta thấy đời chúng ta hạnh phúc và an lạc và sống có ý nghĩa. Còn bằng không, chúng ta sống mà chúng ta không biết để làm gì. Thiên hạ làm mình làm, thiên hạ ăn mình ăn, tới giờ buồn ngủ ngủ, cứ lặp lại hoài, vô duyên cuộc đời thiệt hết chứ. 70 năm trên cuộc đời mà nếu lặp đi lặp lại chuyện đó hoài, các vị thấy buồn chán không? Hằng ngày là gì? Ăn, ngủ, làm việc, sáng thức dậy, rửa mặt, ăn, ngủ, làm việc rồi cái gì vậy? Sao thấy gì 70 năm cuộc đời cũng vậy, không có ý nghĩa vậy? Để không ăn đói chết chứ không? Nhưng mà gán ăn vậy thôi. Nhưng mà không tìm được một cái gì trong cái lúc mà ăn, uống, ngủ, nghỉ để nuôi cho đời sống này, mà đời sống này để làm gì? Chứ không phải nuôi để cái đời sống này, để sống, để nhìn đời chơi, để vô tích sự chơi, không phải vậy. Tất cả những cái này nó duy trì đời sống của chúng ta. Nhưng duy trì đời sống này để các vị làm cái gì trên cuộc đời? 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, điều đó mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta đã và đang làm ở chỗ là ứng dụng từ bi theo Phật Pháp. Đức Phật là một người biểu hiện lòng từ rất là trọn vẹn. Và từ bi này là một điều rất cần thiết cho tất cả chúng ta, trong một phạm vi rộng hay là một phạm vi hẹp. Thật ra hình ảnh của Đức Phật chúng ta tô hồng hoài thì thấy cũng mắc cỡ lắm các vị. Bởi vì Ngài quá hoàn thiện rồi, mình có tô hay không Ngài vẫn vậy. Hú xạ tự nhiên hương. Bây giờ có tô Ngài cũng thế, không tô Ngài cũng thế. Tính chất của kim cương có luyện dưới sình cũng thế, có treo ở trong cái mấy cái nơi quảng cáo để bán cũng vậy, nó không có đổi. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói lên điều gì? Để một cái gương này chúng ta học, không phải nói để nịnh Phật, để được Phật phù hộ gì hết, nhưng mà mình nói lên như một cái gương soi lại chính mình để mình ứng dụng thực hành. Chỉ có Đức Phật mới thực hiện được lòng đại bi trọn vẹn. Mặc dầu chất liệu của tình thương, năng lượng của từ bi rất cần thiết cho cuộc đời, mà không phải rằng trong cuộc đời này ai cũng có năng lượng đó được. Mặc dầu tiềm ẩn chúng ta có, nhưng mà chúng ta không biết khai thác, làm sao biểu hiện được. Các vị có những khi chúng các vị tiếp chuyện với một người có từ tâm, các vị thấy con người mình khác. Tiếp chuyện với một người ác tâm, các vị thấy mình khác. Tiếp chuyện với một người có tâm hồn rộng lớn, mình thấy mình khác. Nhưng mà tiếp chuyện một con người ích kỷ, mình thấy mình khác. Mình tiếp chuyện người ích kỷ, mình thấy chán nản và mình muốn ích kỷ. Bởi vì không lẽ tôi rộng để anh lợi dụng hơn. Có những khi mình bị ích kỷ của họ, mình buộc lòng mình phải khép người mình lại, để mình cũng ích kỷ. Tại sao vậy? Mình mở rộng lòng thì họ lại lợi dụng lòng của mình. Cho nên ở đây tôi không nghĩ là các vị cần phải làm vậy, nhưng chỉ có một điều tôi mong rằng là, tôi chỉ muốn nói xin sự thực là năng lượng từ bi, nó là cái biểu hiện của khi chúng ta được tiếp chuyện và đối diện với người đó. Một người thật sự có trái tim yêu thương, có sự từ bi, chúng ta tiếp chuyện chúng ta rất thông cảm, rất cởi mở và rất hạnh phúc. Nhưng một người ác tâm, ích kỷ hay là đố kỵ, sân tâm, thì chúng ta tiếp chuyện lại thấy rằng con người của mình không được vui lắm. Cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma khi tiếp chuyện với Ngài, những người nào đã đi thính pháp với Ngài mới thấy điều đặc biệt là người ta cứ kể lại rằng khi cái hội trường mà cái lối để dành cho Đạt Lai Lạt Ma Ngài đi vào để nói chuyện á, Ngài đi đến nơi nào là những người đứng hai bên lối đi của Ngài đó cảm thấy tự nhiên một sự hỷ lạc và an lành tuyệt đối trong những lối Ngài đi. Cho nên người ta rất thích đứng những cái lối mà Ngài đi, hoặc là thích ngồi gần những nơi mà Ngài diễn thuyết. Cái điều đó các vị biết rằng Đạt Lai Lạt Ma là đại diện cho Bồ Tát Quan Thế Âm, là hóa thân của Bồ Tát, là hóa thân của từ tâm, của lòng từ, Và thật sự người Mỹ họ cũng đã đo được cái trạng thái phiền não của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Và người ta có thể khẳng định rằng Đạt Lai Lạt Ma là người dứt sạch phiền não, ở chỗ là người ta đã dùng một cái điện não để người ta đo về cái chất não của Ngài, để có Ngài có phiền não hay không, sự dao động của các tần số như thế nào, hoàn toàn Ngài một cách rất tuyệt vời. Cho nên những người phương Tây họ tin Ngài mà tin theo rất khoa học. Vì vậy cho nên cái cảm giác từ bi, cái năng lượng từ bi của Ngài nó đã tủa ra tới với những người tiếp chuyện. Nếu các vị có duyên một lần được ngồi tiếp chuyện với Đạt Lai Lạt Ma, các vị sẽ thấy rằng hạnh phúc và an lành. Một con người không cần địa vị, không cần khách sáo, Đạt Lai Lạt Ma chưa bao giờ nhận đảnh lễ của bất cứ một người nào nha các vị. Các vị đố mà lại Ngài được không lại á, đừng nghĩ là một nhà lãnh đạo tinh thần thế giới chúng ta muốn lại lại. Chúng ta lại Ngài, Ngài lại lại chịu á. Chúng ta chào Ngài đến đâu, Ngài chào đến đó. Chúng ta cúi tới đất, Ngài cúi theo. Thành ra các vị nhớ kỹ, Đạt Lai Lạt Ma không cầu kỳ, Ngài không cần bất cứ một cái gì trên đó. Những buổi diễn thuyết cứ việc có mặt đầy đủ, Ngài bước lên để nói chuyện bình thường, không cần ai phải tá tụng xưng hô Ngài. Ngài nói xong là bình thường. Ngài mang thông điệp hòa bình đi đến tất cả các nơi bằng trái tim từ bi của một người học Phật, rất là tuyệt vời. Cho nên chỗ này chúng ta thấy rằng, ngày xưa tôi có đọc một cái câu chuyện trong Phật Pháp đó, đó là một câu chuyện mà để nói lên cái chất liệu từ bi, mà để gọi là tính phiền não nó còn hay là mất trong một con người đó, là người ta đo qua cái góc độ của một súc vật hay là một cái loài chúng sinh khác. Trong câu chuyện nói rằng một hôm á, hình như Ngài Ca Diếp hay là A Nan gì đó đang ngồi nói chuyện với Đức Phật, có một con chim bay lên đậu trên vai. Mà khi con chim đang bay đậu trên vai nó, con chim cảm thấy rung, rung đôi cánh và rung đôi chân. Trong khi các vị thanh văn A-la-hán này là những người dứt sạch phiền não, những người có một cái lòng từ bi rất là trọn vẹn, nhưng khi đậu trên vai các vị này, một con chim vẫn còn run rẩy. Và khi bay qua đậu trên vai Đức Phật, con chim cảm thấy an lành và đứng một cách bình yên để rỉa lông. Thì lúc đó các người mới thưa với Đức Phật rằng, tại sao cũng là các vị tu tập đã đạt đến sự giác ngộ, sự giác ngộ này giữa Đức Phật và các vị về bậc Phật tánh vẫn đồng, nhưng tại sao khi con chim đậu trên vai người này lại rung mà đậu trên vai Đức Phật lại bình an? Thì Đức Phật mới nói, đây là tập khí phiền não của các vị còn. Có nghĩa là về căn bản phiền não đã hết, nhưng mà tập khí nó còn, nó giống như là một cái ly này các vị bỏ một muối sầu riêng vô đây đi. Hay là nói khác hơn, các vị biết cái hộp nhang trầm không? Các vị có thể lấy nhang, các vị cúng Phật hết rồi, nhưng mà cái hộp nó còn mùi không? Cái mùi đó người ta gọi là tập khí á. Có nghĩa là cái tính chất cái nhang nó không còn, nhưng mà cái mùi á nó còn. Một vị thanh văn A-la-hán đệ tử Đức Phật phiền não đã dứt, nhưng cái tập khí, cái dư âm nó vẫn còn. Vì vậy chính cái dư âm đó mà làm cho một con chim cảm thấy rung, tức là ác nghiệp vô lượng kiếp, mặc dầu bây giờ đã đoạn tận, nhưng mà những dư âm của ác nghiệp vẫn còn. Vì vậy con chim rung. Như vậy ở đây thực tập lòng từ bi, ở đó chúng ta đọc ra chúng ta mới thấy Đức Phật là một từ bi trọn vẹn. Có nghĩa là về cái mặt năng lượng sinh học của Ngài là những luồng hào quang sinh học rất là trọn vẹn. Nó không còn một cái chút gợn sóng nào của những tập khí, phiền não, của tội ác, của bất an, của điều này điều khác hết đó. Cho nên khi các vị biết rằng Đức Phật thương tất cả chúng sinh, thương loài người và thương tất cả các loài súc vật, Đức Phật bảo chúng ta ứng dụng lời Đức Phật dạy trong cuộc sống đời thường bằng tính cách thực tập từ bi, chứ không phải là cần phải làm một cái chuyện tự nhiên làm vĩ đại như Ngài. Chúng ta làm chưa có nổi đâu, nhưng mà hàng ngày chúng ta có thể thực tập được. Các vị biết trong luật Sa Di có một cái câu mà chúng ta thấy rằng thể hiện lòng từ bi mà theo lời Đức Phật dạy, đó là thú mau tàm khẩu, hại vật thương từ. Trong luật Sa Di có nói một cái điều là thú mau là gì? Ai học chữ Hán biết không?
Thú mau là gì? Thú mau là long thú. Tàm khẩu là gì? Tàm khẩu là miệng tàm. Long thú miệng tàm, hại vật tương từ, làm tổn thương, nó tổn thương hại đến các loài súc vật, nó tổn thương đến lòng từ. Như vậy ở đây trong luật Đức Phật dạy là tất cả các vị xuất gia cắm mặc những đồ tơ lụa tốt đẹp, làm bằng tầm bằng tơ, mặc những đồ vải lông, mang những đồ có vét mà là bằng da bò, da trâu, tất cả những điều đó đối với Phật giáo là tổn lòng từ. Đây là các vị phải thấy một cái điều rất là rõ của mình.
Ở đây khi thực tập từ bi theo lời Đức Phật, chúng ta ứng dụng, chúng ta cảm thấy rằng rất là tốt đẹp. Thật sự một cái điều đó, đó tôi đọc một vài tờ báo đó, những người này không biết có phải là Phật tử không, nhưng mà có những người mẫu, những diễn viên điện ảnh, họ chống cái vấn đề là mua sắm ăn mặc và chế tạo từ những các loại là da cá sấu hay là da các loại thú quý hiếm, hoặc là lông các loại thú quý hiếm vân vân. Những người này có thể không mang danh là một Phật tử, nhưng họ làm những điều đó giống như một người tu học theo Phật. Thì chúng ta là tất cả những người, ví dụ tôi mặc một chiếc áo này, nếu chiếc áo này xuất phát từ các loại tơ tằm, không phải là loại chế biến theo một cái loại tơ quá chất, thì tôi cũng vẫn tổn hại đến lòng tự. Cho nên ngày xưa Đức Phật rất là kỹ nha các vị, trong luật chế rất là kỹ như vậy. Chế nó xuất phát từ từ bi, chứ không phải là bảo mấy thầy sống khắc khổ. Nếu hôm nay có tiện nghi mền mùng chiếu gối hay là quần áo này xuất phát từ những cái dạng chế biến qua quá trình của khoa học tiến hóa, họ chế bằng các loại hóa chất á, thì điều đó không có hề gì. Nhưng mà ngày xưa những cái tấm chăn, tấm mền, những cái vải này kia cao cấp mà được sử dụng bởi các tỳ kheo là toàn là lông thú, da thú rồi không. Thành ra Đức Phật cấm là như vậy. Còn hôm nay nếu cái điều này nó không xuất phát từ lông thú thì các thầy, các cô hay là người tu sĩ hay là người Phật tử có quyền mặc mà không tổn hại từ bi. Ví dụ đi xe, ngày xưa tại sao Đức Phật cấm đi xe? Các vị thấy điều này rất là quan trọng không? Có những người hôm nay không hiểu, nói mấy ông thầy chùa chạy xe, nói gì nói bậy, thẳng ra nói mà không hiểu gì hết, kết tội người ta mà không biết lý do. Có thỉnh thoảng thấy mấy thầy chạy xe này kia kia nọ, nói như vậy, nói câu rất là xúc phạm mà nói thiếu hiểu biết. Ngày xưa Đức Phật cấm mấy ông thầy đi xe là tại vì sao vậy? Xe ngày xưa có được xe chứ bây giờ không? Xe ngày xưa xe bằng sức kéo của súc vật, bằng ngựa, bằng voi, bằng trâu, bằng bò, bằng dê, bằng gì đó. Mấy ông thầy lên ngồi bốc lộn sức, dầu là súc vật cũng coi không có được. Một thầy tỳ kheo tại sao đi như vậy? Tổn lòng từ, tức là bốc lộn sức khỏe của người ta. Bây giờ hôm nay ngày thời đại tân tiến, xe không phải là cái xe bằng bò trâu người gì kéo á, mà xe hôm nay bằng cơ giới. Quý thầy có quyền đi, nhưng mà có cái điều, tư cách đi xe như thế nào, hoặc ngồi chạy một chiếc xe Honda gì đó như thế nào thì các vị có quyền phê bình thôi. Ông thầy mà chạy xe tốc độ vậy đó ha, chạy xe chiếc xe đời mới vậy đó ha, thì tôi có thể đồng tình với các vị quan điểm này. Nhưng mà nói câu là xe là nói sai, nói là không đúng. Tại vì xuất phát từ kết Phật cấm đi xe là vì tổn hại đến lòng từ bi, mà Đức Phật cấm là vì sợ mình đi xe xúc và kéo. Cho nên khi đi qua Ấn Độ, khi đi Ấn Độ tôi thấy những người chạy xe rất xa. Thật sự với các vị là ở Ấn Độ cái xe này là rất phổ thông, rẻ tiền. Nhưng mà thiệt với các vị, ngồi lên chiếc xe đó vì mình không có tiền đi, hoặc là phương tiện xe khác buộc lòng mình đi, nhưng mà thật sự trong lòng rất mặc cảm tội lỗi, cảm thấy rằng mình một người tu để người ta đạp chiếc xe này mình ngồi, cảm thấy trong lòng xốn xăng, mặc dầu vẫn đi. Cho nên đi, mà đi hai người là tôi không chịu. Khi ở Ấn Độ mà đi hai người lên chiếc xe, dĩ nhiên hai người đến đó cũng 10 rupee, một người đến đó cũng 10 rupee, nhưng mà đi hai người tôi không chịu. Nhưng mà người Ấn Độ rất tội các vị. Ấn Độ nó to, nó mập như thế này mà nhiều khi ba người của nó chở lên chiếc xe vậy đó, đi có 10 rupee. Qua những cái đoạn cầu nhiều khi nó dắt lên không có nổi, nhưng mà nó không bao giờ xuống xe nha các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là khi qua bển mà nếu bất đắc dĩ phải đi xe, tôi rất là hổ thẹn trong lòng. Tôi biết rằng tôi đi như vậy là hơi bóc lột sức người, nhưng mà chỉ đi một mình thôi, thêm một người nữa là tôi không có đi. Tôi chỉ yêu cầu hãy đi một mình như vậy. Và những cái đoạn đường mà lên dốc cầu tôi hay xuống, nhưng mà nó không có cho, nhưng mà tôi hay đứng xuống, tại vì thấy người ta dùng sức người ta đạp lên thấy tội quá. Nhưng mà tôi mới trách thầm trong lòng thôi, tại quốc gia người ta muốn làm gì làm. Hai vợ chồng một đứa con vẫn lên ngồi chiếc xe vậy đó. Mà người Ấn Độ các vị biết người nào người ấy mập ú mà. Một người của họ là muốn bằng hai tôi rồi, mà nó làm hai người vậy là bằng bốn lần tôi rồi, thêm đứa con họ là năm người tôi lên đó. Xin thưa các vị, có những cái thấy rất là đau. Nhưng mà họ nghĩ sao? Lời thôi, tiện họ thôi. Họ nghĩ như vậy rất là tội. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những mục đích của Đức Phật, Đức Phật có cái nhìn rất là trí tuệ, rất là sâu sắc. Rồi Đức Phật dạy chúng ta trong cuộc sống đời thường bằng cách gì? Thể hiện lòng từ bi với những người bệnh tật. Đi thăm bệnh tật phải trải lòng từ ra, phải hóa thân mình là người bệnh để chia sẻ, để hiểu biết, để yêu thương. Cho nên ở trong cái bài tỳ ni nó có bài là kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sanh tri thân công tịch ly quay trách pháp, tức là trước khi đi thăm bệnh phải đọc bài chú này. Ví dụ ở trong tịnh xá này, quý sư muốn đi ra đến bệnh viện nào đó đi thăm một người bệnh, thì trước khi đi ra hoặc là đến cửa phòng của người bệnh bước vào thì phải đọc tầm bài kệ cái đó: kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sanh tri thân công tịch ly quay trách pháp. Bằng thấy bệnh nhân nguyện cho tất cả chúng sinh nhìn thấy thân vắng lặng không trái với chánh pháp. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy từ đầu bảo chúng ta phải hóa thân cùng với người bệnh. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh, Ngài có một cái bài kệ để thăm bệnh, Ngài cũng đặt lại rất là hay: người bệnh như thân tôi, khó khăn đi đứng ngồi, khởi yêu thương cứu giúp, giúp người như giúp tôi. Một bài kệ để chuyển tải thành một cái câu việt văn mà rất là hay, rất là sâu sắc, rất là tuyệt vời. Cho nên muốn thăm bệnh có hiệu quả, các vị hãy hóa thân mình làm một người bệnh, hãy tập đi. Muốn độ chúng sinh, muốn chia sẻ với chúng sinh một niềm đau nỗi khổ, mình muốn chia sẻ với ai tật nguyền, xấu xí, nghèo khổ hay đau bệnh, nếu mình chỉ đứng trong phương diện họ xấu tôi đẹp, tôi chia sẻ không có hiệu quả. Họ nghèo tôi giàu cho nên tôi đến chia sẻ, không có hiệu quả. Họ bệnh tôi khỏe, không có hiệu quả. Bởi vì tất cả những cái đó đều tạo sự ngăn cách hết, mặc cảm ngăn cách, và người ta khó tiếp nhận mình lắm. Mình giàu quá mình đến người ta mà không bằng hóa thân như người ta thì mình cho tiền người ta rất là đau lòng, người ta rất là tủi. Mình mạnh người ta bệnh mà mình đi đến thăm với tính cách là: trời ơi sao không khỏe này như tôi nè, ăn này kia kia nọ, gán đi mau hết bệnh. Nói chơi vậy chứ đau lòng người nằm lắm. Tôi muốn bệnh à, bộ bệnh sướng lắm hả? Đâu có ai muốn đâu. Mình đẹp mình đến thăm người ta xấu. Mình ở đây chứ tất cả chúng ta phải nhìn cái người như thế nào. Mình nghĩ mình đẹp mình nhìn ta xấu là dưới mắt mình hết à. Tất cả những cái đó các vị biết rằng nếu chúng ta đi thăm bệnh đối diện như vậy, từ bi không có, ngăn cách này mỗi lần thăm chúng ta càng làm tăng lớn lòng đau khổ của người khác lên nữa. Các vị đi cho một đồng tiền, các vị chứng tỏ các vị người dư giả, người ta là người ăn mày, các vị cho như vậy người ta cảm thấy đau thương, mặc dù người ta vẫn nhận, không nhận đói. Cho nên ở đây sao, muốn thăm một người bệnh phải hóa thân làm người bệnh. Đi vào thăm người bệnh không được cười hả hê và thể hiện mình là người khỏe mạnh, phải đường hoàng tế nhị, thăm hỏi phải chỗ, chứ không vào trong đó để kể những niềm vui của tới bên ngoài, những cái chứng tỏ về sức khỏe của mình, những cái hỷ vui mà mình đã vừa đi trên đường gặp. Vô thăm bệnh như vậy các vị thăm được cái gì? Các vị làm ta bệnh thêm, bệnh thân chưa hết là làm các vị làm ta bệnh bệnh tim luôn. Thành ra ở đây các vị hóa thân, nếu mình bệnh người ta làm như vậy mình có đau không? Cho nên hãy hóa thân vào trong tất cả các lĩnh vực, các môi trường, những người khác nhau để chúng ta được đồng cảm, thì chúng ta làm bất cứ việc gì cũng tạo nên niềm vui lắm. Cho nên khi ở Ấn Độ tôi có ghé thăm một cái vị đó bị phỏng 70% cháy về bản thân, thì dĩ nhiên 50% đã chết rồi chứ đừng nói tới 70% thì không thể sống được. Nhưng mà mỗi người thăm với một cách khác nhau, nhưng tôi thăm với một cái cách khác nhau. Tôi vô tôi thăm tôi chỉ nói một câu là ráng tĩnh tâm niệm Phật. Nếu các vị giữ tâm thanh tịnh, các vị có buồn hay có vui, việc này nó cũng như vậy, nhưng mà cái buồn đó, nó sẽ giúp cho mình giảm năng lượng để chống lại với cơn bệnh này. Nhưng nếu mình mạnh mẽ, mình an vui, hoặc mình thành tâm mình niệm Phật, thì mình sẽ tạo ra cho mình một năng lượng, thì lúc đó mình sẽ có khả năng chống lại với cơn bệnh mạnh hơn. Như vậy nói một cái câu vì người bệnh như vậy, thì người này nghĩ rằng vì lợi ích cho mình cho nên buộc lòng mình không được quyền buồn, bởi vì buồn mình sẽ bệnh hơn. Như vậy người này hiểu được rằng mặc dầu không muốn vui nhưng vẫn cố để dẹp qua những cái nỗi buồn, những sợ hãi, những đau đớn để thành tâm để niệm Phật. Người này có thể chết đi nhưng hạt giống này nó vẫn ung đúc một cách mạnh mẽ. Còn mình vô mình nói trời ơi tội nghiệp quá, hay có đau không này kia kia nọ, ích lợi gì? Làm người này rơi nước mắt đau khổ và xuống tinh thần. Nhưng mà một khi mình nói mặc vào bị điều này nó như vậy, nhưng hãy gắng thành tâm niệm Phật đi, để tạo một năng lượng lớn, để nó có sức chống lại với cơn bệnh, để mau được phục hồi hơn. Người này sẵn sàng làm chứ, vì muốn mình mau hết bệnh mà. Ở đây phải nhớ như vậy. Cho nên khi mà thực hiện, khi tôi nói câu đó rồi cô này khóc. Bao nhiêu người đi thăm chưa khóc mà tôi vô thăm tôi nói khóc. Như vậy ở đây là sao? Tôi biết rằng tôi chỉ hóa thân, nếu tôi là như cô 1/3 thôi, tôi chịu đời cũng không nổi nữa. Tôi nghĩ như vậy đó. Thành ra ở đây các vị thấy rằng mình muốn làm được bất cứ điều gì, hãy hóa thân làm một người đó, thì các vị chia sẻ mới có lợi ích. Cho nên các vị ở trong gia đình, các vị muốn chia sẻ với chồng, với vợ, với con, các vị dạy con mà các vị không hóa thân làm con, đố các vị dạy được nó. Có người dạy hoài con nó không nghe, nó chống hoài, nó thấy giống như giáo điều mà cứ ở trên đầu bủa xuống tôi hoài. Cho nên tôi có nói với một cái vị đó, dạy con hoài không nghe, cho nên tôi mới nói rằng cô có bao giờ cô hóa thân cô làm con hay làm bạn với nó chưa? Hay là cô luôn luôn lúc nào cô cũng lấy vai trò là mẹ là ba để cô giáo điều, cô chỉ xuống nó phải làm thế này thế kia, nó sai một chút cô như vậy. Cô có bao giờ cô thông cảm với những lỗi lầm của nó chưa? Cô có là nó chưa? Nếu cô chưa là nó thì cô không bao giờ có dạy được nó. Cho nên muốn dạy được một đứa con hư, một đứa con chống đối, xin thưa các vị, không phải là không dạy được nó đâu, mà cái cách dạy chúng ta nó không tiếp nhận được. Ở đây phải thấy vậy, không có đứa nào mà không dạy được hết á. Mà ở chỗ là chúng ta chưa tìm được một giải pháp thích ứng để hướng dẫn con mình mà thôi. Nên cần có một giải pháp thích ứng là cái hay nhất. Cho nên ở đây khi mà học và tu, nó có những điều rất là thiết yếu như vậy, để giúp cho chúng ta sống trong một tình người, trong một lòng đại bi, giới hạn nào đó, trong một phạm vi nhỏ, rồi nó sẽ đến lớn. Thì từ nhỏ và lớn đây, chúng ta ứng dụng thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhận diện về cách ăn mặc của mình, nhận diện về cách đối nhân xử thế, nhận diện về cách xã giao, chúng ta biết rằng năng lượng từ tâm mình nhiều hay ít, ở một mức độ nào. Nếu đã có từng ứng dụng thì các vị sẽ biết rằng đối diện xong một việc, mình kiểm thảo lại mình có đối diện với người này đang lúc đó bằng tâm gì. Mình biết ngay nếu mình nhận diện. Nếu không nhận diện được điều đó thì nếu mà các vị thiếu đi chỗ này, càng ngày các vị đào sâu cái hố khoảng cách mà các vị đổ thừa tại người không à. Tại người đó như vậy, tại người này như vậy, tại người đó như vậy, mà không bao giờ tại tôi. Tại sao vậy? Một việc gì cũng vậy. Thành ra ở đây nếu các vị cởi mở lòng mình đi, các vị hãy cởi mở một cái điều gì đó, các vị trang trải một từ tâm đi, các vị chia sẻ với vợ, với chồng, với con, với cha, với mẹ bằng một cả một sự yêu thương thật lòng đi, các vị sẽ thấy hiệu quả của cái việc đó nó thay đổi đến cỡ nào. Đôi khi các vị nói với tính cách là quan ức các vị, nói những cái cách mà tức tối các vị, nói những cách mà các vị thấy thiệt thòi các vị, nói bằng cái cách đó không ai tiếp nhận được trơn trọi. Người kia cũng thấy thiệt thòi, tức tối và bất mãn của mình vậy. Cho nên các vị có dung chứa được những thiệt thòi, bất mãn, tức tối của người kia chưa, mà bắt người ta phải dung chứa mình. Thành ra ở đây mình là người chủ động được điều đó đi, rồi mình sẽ thấy kết quả của công việc. Đây là tôi muốn nói, đó là sự thực hiện từ tâm của chúng ta, ở một phạm vi nhỏ và phạm vi rộng lớn hơn là đối với người bệnh, người ăn mà, người nghèo khổ vân vân. Tôi nói thật với các vị, tôi đi xa thì đi nhiều nơi, tôi cũng vẫn đi bằng xe hơi vậy, nhưng không bao giờ tôi tự hào khi tôi ngồi chiếc xe đến rồi. Nói thật, tôi bình thường, nhưng mà khi đi qua những cái nơi mà công nhân làm việc, nhất là mấy cái ống cống á, lúc nào tôi cũng cúi đầu xuống chút, tôn trọng công việc người ta đang làm. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết như vậy. Chứ đừng nói mình ngồi lên xe hơi, người đó là công nhân hay là người đó làm việc đó, rồi đôi khi bụm mũi bụm mày. Đừng nên như vậy. Người ta làm sao ta không bụm mũi, mình đi ngang chút mình bụm mũi. Đừng có như vậy xúc phạm đến danh dự của người ta. Ở đây là tôi nói, dầu có hôi chăng nữa, hãy bình thản mà đi. Có thể mình thở không được mình cứ nín, nhưng đừng có ái ố hay là biểu hiện không đẹp lắm. Từ bi nó phải thể hiện được những cuộc sống đời thường như thế này. Các vị làm được những điều như vậy đi, các vị sẽ thấy rằng sức sống từ bi nó lớn hơn nhiều, nó mạnh hơn bao nhiêu. Còn những cái đơn giản nhất chúng ta chưa thực hiện được thì chắc gì làm được việc lớn. Và lớn hơn một điều nữa, lòng từ bi có thể hóa giải sân hận, hóa giải hận thù. Chúng ta có thể hóa giải được những hận thù truyền kiếp, có những hóa giải hận thù trong một tập thể này với một tập thể khác, quốc gia này với quốc gia khác. Nếu trong những người đó có những người đại từ đại bi như Đức Phật, ngày xưa Đức Phật đã từng hóa giải không biết bao nhiêu cuộc chiến tại Ấn Độ. Ở đây là điều này chúng ta nên nhớ. Thành ra Đức Phật có dạy một câu trong kinh Pháp Cú là hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù. Cái gì nữa? Là định lực ngàn thu. Ở đây các vị phải thấy một cái câu rất hay: hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Những cái câu như vậy mà cả đời chúng ta thực hiện chắc gì được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta mở lời, chúng ta nói được hai chữ từ bi, Đức Phật ơi con đang ứng dụng từ bi hay thế này thế khác, là mình đang nguyện từ bi, mà lòng mình trơ trơ à, không thấy xúc động, thì cần phải suy nghĩ lại, quán chiếu lại. Còn nói được hai chữ từ bi, cảm thấy rằng có cảm xúc thật sự, là các vị được nói được và ứng dụng được tình thương. Bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết, nhưng hãy nói bằng trái tim hơn là nói bằng cái miệng. Đại khái là như vậy. Cho nên ở đây lòng từ bi muốn hóa giải được hận thù phải là trái tim. Chứ một người biết từ bi bằng cái miệng không bao giờ hóa giải được. Chắc chắn là như vậy. Cho nên chỉ có những người ứng dụng thực tập từ bi, tu theo hạnh Phật, sống và làm việc theo Phật, hay là ứng dụng trong cuộc sống đời thường, muốn hóa giải được các công việc phải tập yêu thương. Cho nên đừng vội vàng nôn nóng khi giải quyết hận thù, đố kỵ, công việc, xung đột hay là cái gì cả, mà ngồi lại tư duy đi, kiểm lại mình đi. Nếu đối diện trước điều đó, mình có hóa giải được hay không? Nếu đối diện trước điều đó, mình thấy rằng mình không sân, không giận, không tức, không bực, thì hãy lúc đó chúng ta mới đi đối diện trước cái đó chúng ta làm. Còn mà không, chúng ta tưởng tượng mà lòng từ bi chúng ta chưa chan chứa để bao dung được, các vị phan hãy đi, đi thất bại đó, không thành công đâu. Cho nên Đức Phật ngày xưa trước khi đi thuyết pháp ở đâu cũng vậy. Đức Phật trước khi đi thuyết pháp ở nơi nào đó, Đức Phật trải cái từ tâm đến đó trước. Tức là Đức Phật đưa cái tâm từ hướng về cái vùng mà Đức Phật chuẩn bị đi đó. Đức Phật trang hòa cái tâm ở vùng đó. Cho nên Đức Phật đi hóa độ chỗ nào cũng thành công đó. Thật sự hôm trước khi tôi đi đến đây, tôi cũng trang trải từ tâm đến nơi này, mà chắc tôi nhỏ quá trai không tới. Có tới không các vị? Xin thưa các vị, đó là tôi học theo Phật thôi. Đức Phật có một thùng nước đổ ra trang nó tới 1 mét vuông, là tôi có 2-3 giọt đổ ra được con lỗ. Thành ra ở đây các vị phải thấy, nếu ứng dụng theo lời Phật dạy, giải quyết được một việc gì, hãy đặt cái từ tâm đến đó trước. Và tôi đã giải quyết điều này thành công nhiều việc, mà tôi đã thấy rất hiệu quả bằng trải rộng tâm từ. Tại vì tôi đã từng đặt như thế này. Ở Mỹ tôi đã hóa giải thành công một cái chuyện. Các vị về nghe lại cái đĩa mà tôi giảng là hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm tại Phan Thiết á, thì tôi có nói câu chuyện này. Tôi chỉ nói tắt một chút thôi. Tôi hóa giải thành công một cái câu chuyện là giữa hai đạo khác nhau bởi sự chết của người mẹ. Bây giờ bà hấp hối đây chuẩn bị chết, mà một người thì đòi theo đạo Thiên Chúa, một người thì đòi theo đạo Phật. Bây giờ phải làm gì? Không ai chịu nhường ai hết. Thì bây giờ người theo đạo Phật mới biết tôi qua bên đó, mới nhờ tôi qua can thiệp. Tôi thiệt vô lẽ đưa lưng cho họ đánh chứ can thiệp gì. Nhưng mà tôi nói trước, trước khi tôi đến đó, tôi hứa khả tôi đến đó, tôi mới trải lòng từ đến đó. Tôi trải bằng cách nào? Tôi nói nếu tôi đến đó người ta chửi tôi, người ta đuổi ra khỏi nhà, tôi vẫn yêu thương họ, tha thứ họ, và tôi bình lặng có thể bước ra. Nếu tôi đến đó họ có thể dùng những lời thó mạ, nhục mạ tôi, tôi vẫn cảm thấy rằng họ vì bốc đồng đang cơn sân tức, tôi có thể tha thứ bao dung để lắng nghe những câu chửi đó của họ. Họ có thể làm bất cứ điều gì có thể xúc phạm đến tôi, tôi cũng vẫn cảm thấy im lặng, an vui để ra đi, hay là có thể chia sẻ được điều gì bằng lòng từ đó tôi sẽ làm. Tức là tôi đặt những cái điều mà nó xảy ra bất hạnh, bất đắc dĩ và đau khổ đến với tôi như vậy, tôi đặt trước hết, và tôi sẽ làm gì khi đối diện những điều đó. Mình cảm thấy rằng mình có thể chịu đựng và làm được điều đó, tôi chấp nhận tôi đến đó. Thật sự các vị, không ngoài dự đoán của tôi, sự có mặt của tôi là một sự khó chịu và sự bất đồng của những cái người không phải là Phật giáo. Họ nói những câu khó nghe, những hành động của họ rất là mất lịch sự, nhưng tôi vẫn điềm nhiên tươi cười và tôi thầm lặng chia sẻ từng phần từng phần. Cuối cùng thuyết phục thành công và quy nhà đã được 8 người. Xin thưa các vị, thực hiện những điều đó không phải dễ mà cũng không phải khó. Cứ nếu muốn đạt được mục đích phải có sự hy sinh. Bất cứ một công việc nào cũng phải có sự hy sinh. Thành ra ở đây là tôi làm được, không phải là tự tôi làm, mà tôi học đòi theo Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đã từng chỉ dạy lại trong kinh điển mà Đức Phật làm như vậy. Thì trên con đường hoằng pháp du hóa, một người tu sĩ cũng cần phải trang bị cho mình tất cả những điều như thế, để khi đối diện với những sự thật phũ phàng, mình có thể cứu lấy được mình và có thể cứu lấy được người. Đây là điều quan trọng. Thành ra sân từ bi, trải rộng từ tâm, nó có một giá trị rất lớn trong cuộc sống này, giúp chúng ta an vui hạnh phúc và lợi mình lợi người. Từ bi có thể hóa giải được sân hận, thù ghét, đố kỵ. Bởi vì khi chúng ta thương người rồi, chúng ta thương ai đó chúng ta không đố kỵ. Có không? Mình thương ai đó mà người đó hạnh phúc, mình đố kỵ không? Cho nên trong cái tuồng gì đó, Áo Vũ Cơ Hàng hay gì tôi có nhớ, có thể hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui. Thành ra ở đây chúng ta muốn nói rằng, cái người mình thương mà người đó được hạnh phúc, mình không có đố kỵ bao giờ. Người nào mình thương mình cảm thấy an vui, mình không có ghét bao giờ. Cho nên khi các vị thực tập được yêu thương thì các vị sẽ bớt lòng đố kỵ, ganh ghét, hẹp hòi, ích kỷ, sân si. Tất cả những cái này các vị tự ban tặng cho các vị mà thôi. Đừng nghĩ mình tha thứ người là mình tốt với người, chưa chắc. Mình hãy tập sống cho người đi, đó là mình đang ban tặng cho mình trước hết cái đã. Thành ra những cái điều đó, khi các vị ứng dụng lời Phật dạy, các vị có tu, có học và ứng dụng để làm được những gì theo Đức Phật dạy, thì các vị sẽ thấy rất là tuyệt vời. Tôi có một câu chuyện rất hay để giới thiệu với các vị từ trong một cái kinh Tăng Nhất A Hàm, để nhằm hóa giải được hận thù á. Nếu các vị nào đọc trong cái quyển Cành Hoa Tặng Mẹ của Võ Đình Cường, trong đó ông đã trích lục lại từ cái kinh Tăng Nhất A Hàm lại thành một cái vở kịch gọi là Suối Từ, và đặt lại những nhân vật đó bằng những từ rất là Trung Hoa, rất là Việt Nam. Thật ra cái này ông đã trích từ kinh A Hàm mà ra một cái tác phẩm này, để thấy rằng từ bi đã hóa giải được hận thù bằng cách là lấy lại một gian sang chỉ bằng từ bi mà thôi. Kết thúc một điều là trải rộng từ tâm, chỉ có nghĩa là lấy lòng yêu thương để sống trong cuộc đời, để làm tốt đẹp cho mình, cho người, bao dung, thông cảm, tha thứ. Từ ngôn ngữ, hành động, lời nói, cử chỉ của chúng ta phải có trái tim yêu thương thật sự, các vị mới hóa giải được hận thù. Phải có trái tim yêu thương từ bi thật sự mới hóa giải được đố kỵ. Phải có trái tim yêu thương thật sự mới chinh phục được những người từng ghét, ganh, đố kỵ, hẹp hòi, soi mói với mình. Phải có trái tim yêu thương thật sự mới bảo vệ được một tổ ấm gia đình. Tất cả những điều này các vị vì hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho người thân và cho một xã hội tiến bộ một ngày mai gần đây, thì chúng ta phải tích cực thực hiện từ tâm. Ai cũng bỏ ra một chút từ tâm như vậy, xã hội này, cuộc sống này tốt đẹp biết chừng nào. Mong rằng những người Phật tử của chúng ta là những người học theo Phật, đi theo con đường giác ngộ của Phật, phải ứng dụng triệt để những gì Đức Phật dạy. Có thể ứng dụng được bao nhiêu phần trăm vẫn là lợi ích được bấy nhiêu. Mong rằng với cái nội dung của bài giảng này, tôi nghĩ các vị đã từng làm rồi, hôm nay chúng tôi giống như một lời gợi ý để giúp thêm các vị có một cái nhận thức sâu hơn, chứ không phải là tôi nói các vị chưa trải rộng lòng từ. Các vị có thể trải rồi, có thể rộng hơn tôi nữa, nhưng mà điều này chúng ta cứ chia sẻ và gieo vào lòng mình những hạt giống yêu thương, càng gieo nhiều càng tốt, chứ không có xấu đi, không có mất mọi cái chuyện gì hết. Mà chúc tất cả các vị đều thành tựu được tâm từ để được hạnh phúc an lạc lâu dài cho gia đình và xã hội. Lời cuối cùng là chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy các giảng sư, trải qua hơn một tiếng rưỡi đồng hồ với đề tài tu tập lòng từ, đại đức đã đem đến giáo lý Phật Đà qua chủ đề lòng từ để quý Phật tử ứng dụng tu tập trong cuộc sống đời thường của người Phật tử cư sĩ tại gia. Và chúng con nên tưởng rằng những gì đại đức đã tâm huyết truyền trao quý Phật tử sẽ tư duy nhiều hơn và ứng dụng giáo pháp của Đức Phật trong đời sống tu tập sẽ lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh. Và buổi thuyết pháp trái cây cũng đã viên mãn. Giờ này chúng con đang trên chương trình giải thích, chúng tôi chúng con tự nhận đạo tràng của chúng.
Con đứng về khắp tận trời để tự và chúng sanh.